Tiên luyện chi lộ, chương 773. Cảnh giới, góc truyện audio.com, bị chút thương nhẹ, không đáng ngại. Lãnh Nguyệt Tông chủ cố gắng chấn định ánh mắt đảo qua bốn vị trưởng lão, cảm thấy vài tia dị thường hỏi. Sau khi ta rời Ngạo Nguyệt Sơn, trong tông môn đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Ngao Xương trưởng lão mở miệng, hơi chần chờ nói. Tông chủ đi động phủ Bắc Sư Điệt xem thì biết. Lãnh Nguyệt Tông chủ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng có một loại cảm giác rất không ổn. Vút, hóa thành một đạo hồ quang thanh lãnh, trong nháy mắt Lãnh Nguyệt Tông chủ phi vào động phủ của Bắc Kiếm Hàn. Lập tức hắn thấy được hai cỗ thi thể trong động phủ, trong đó một người chính là đệ tử thân truyền của hắn Bắc Kiếm Hàn. Kiếm Hàn, thân thể Lãnh Nguyệt Tông chủ cứng đờ, đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích. Trên khuôn mặt lạnh băng của hắn lộ ra vẻ đau thương trong chớp mắt rồi lại khôi phục bình thường. Hít sâu một hơi, Lãnh Nguyệt Tông chủ rốt cục không nhìn nhiều hai cỗ thi thể này. Không phải là không muốn nhìn mà là không đành lòng. Tuy rằng bề ngoài hắn cực kỳ ác nghiệt, đồng dạng sát phạt quyết đoán, nhưng đối với đệ tử cùng sư môn của mình lại có cảm tình chân chính. Lãnh Nguyệt Tông chủ khinh thường rơi lệ, cũng khinh thường biểu lộ vẻ ngoài đau thương, nhưng trong lòng hắn lại đang nhỏ máu, đau thương hơn bất kỳ ai có mặt tại đây. Là ai làm? Lãnh Nguyệt Tông chủ hướng về phía bốn vị trưởng lão của Lãnh Nguyệt môn. Trong lúc nhất thời, bốn vị trưởng lão đều trầm mặc. Bắc Kiếm Hàn chết như thế nào? Bọn họ gần như không có một chút dấu vết nào. Tinh lão, Lãnh Nguyệt Tông chủ quát lạnh một tiếng. Tông chủ có ta. Đúng lúc này, tinh lão của Lũ Không Điện lên tiếng trả lời. Hồi bẩm tông chủ, Kiếm Hàn là chết ở tông môn, bị địch nhân dùng lực lượng linh hồn cường đại trực tiếp áp bách trong nháy mắt mà chết. Tinh lão tuy không phải cường giả cấp tiên quân nhưng thời gian sống tại tông môn cực kỳ xa xưa. Trông coi Lũ Không Điện vô số năm, nắm giữ tin tức sinh tử của tất cả mọi người trong tông môn, thân phận cực kỳ cao thượng. Vừa nghe tinh lão trả lời, bốn vị trưởng lão không khỏi hít một hơi khí lạnh. Điều này sao có thể? Tu vi Kiếm Hàn đã đạt tới chân tiên đại viên mãn. Thử hỏi cô đế tinh này có ai có thể vô thanh vô tức dùng lực lượng linh hồn áp bách mà chết? Đại trưởng lão lắc đầu nói. Lãnh Nguyệt Tông chủ nghe vậy cũng lộ vẻ dị sắc, sắc mặt biển đổi không ngừng. Tông chủ, thử hỏi cường giả cấp bậc nào mới có thể có năng lực như vậy? Trực tiếp dựa vào lực lượng linh hồn trong nháy mắt khiến cho chân tiên đại viên mãn chết đi. Ngao Xương trưởng lão không khỏi nghi hoặc hỏi. Người tu chân tiên đại viên mãn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian ở một trình độ nhất định, lực lượng linh hồn cũng tương đối cường đại. Nếu muốn dùng lực lượng linh hồn áp bách mà chết, địch nhân ít nhất là tiên quân. Nhưng nếu muốn trong nháy mắt giết chết, vậy ít nhất là hạng tiên quân thượng vị. Về phần vô thanh vô tức trong nháy mắt giết chết, điều này càng khó khăn. Lãnh Nguyệt Tông chủ dừng lại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Nói không sai, dùng lực lượng linh hồn vô thanh vô tức giết chân thiên đại viên mãn trong nháy mắt, đây căn bản là không có khả năng. Một khi xuất động lực lượng linh hồn cường đại ra khỏi cơ thể giết địch, thế nào cũng phải có chút động tĩnh. Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý. Lãnh Nguyệt, góc truyện audio.com, tông chủ hít sâu một hơi, thanh âm hơi trầm thấp. Có thể làm được điều này, đối thủ ít nhất là tiên quân đại viên mãn. Tiên quân đại viên mãn, mọi người đều ngây ra. Tiên quân đại viên mãn, bất kể là trưởng lão cùng cấp tiên quân hay là tinh lão sống vô số niên đại đều hiểu được ý nghĩa đại biểu cho vài từ này. Mấy chục vạn năm trước, sau Độc Cô Tiên Đế, trên Cô Đế Tinh từng xuất hiện một vị cao nhân tiên quân đại viên mãn. Người này thần thông cái thế, bệ nghệ cùng cấp bao gồm cả tiên quân thượng vị. Cũng may vị cường giả tiên quân đại viên mãn đó căn bản không tính ở lại mảnh đất xa xôi tiên giới Cô Đế Tinh này, không bao lâu liền rời khỏi tinh cầu. Tóm lại, cường giả tiên quân đại viên mãn, thực lực cường đại hơn tiên quân thượng vị bình thường không chỉ gấp 10. Tuy nhiên, làm cho người ta cảm thấy cổ quái chính là cùng chết với Kiếm Hàn còn có lão nhân lai lịch không rõ này. Đại trưởng lão nghi hoặc nói, hắn nhất định là Hồ Lão Tiên. Lãnh Nguyệt Tông chủ đột nhiên nhớ tới lời của đồ đệ Bắc Kiếm Hàn từng nói. Hắn luôn miệng nói lời cổ quái ma thần phủ xuống gì đó, còn nói bí mật này chỉ có thể tự mình nói với sư tôn. Nếu nói cho người ngoài sẽ chỉ lập tức dẫn đến họa sát thân. Ma thần phủ xuống, họa sát thân, trong lòng Lãnh Nguyệt Tông chủ đột nhiên có một điểm báo không ổn. Hồ Lão Tiên, chúng ta từng nghe qua, nghe nói là thần toán tử của Vô Song Thành, quả thật có chút bản lĩnh. Ngao Xương trưởng lão gật đầu nói, xem ra việc này quả thật có chút manh mối. Ta cảm giác trên Cô Đế Tinh này có khả năng có chuyện gì đáng sợ sắp phát sinh. Lãnh Nguyệt Tông chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên không chừng. Nguồn, giờ phút này hắn không chỉ thương tâm vì đệ tử, càng lo lắng đại nạn của Lãnh Nguyệt môn, thậm chí là cả Cô Đế Tinh sắp phải gặp phải. phái một đệ tử tâm phúc đi Thiên Cơ khách sạn ở Lãnh Nguyệt Thành, truyền khẩu tín này của ta qua đó. Lãnh Nguyệt tông chủ lấy ra một ngọc phù đưa tới trước miệng, thấp giọng nói vài tiếng. Tông chủ, ngài muốn ra ngoài cô đế tinh mời cường giả về đây. Chúng trưởng lão sắc mặt đại biến, tình thế hiện giờ chỉ có thể như vậy, ta đã cảm thấy cô đế tinh sắp đối mặt nguy cơ. Thiên Cơ khách sạn là một tổ chức thần bí, nó trải rộng các góc của tiên giới, việc này hẳn là rất nhanh có đáp án. Mặt khác các ngươi đi liên hệ Vũ Nguyệt tông cùng Linh Xà tông một chút, nói bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng không phải là chuyện của riêng Lãnh Nguyệt môn chúng ta. Lãnh Nguyệt tông chủ dứt lời, lại bắt đầu mở hội nghị Ngạo Nguyệt Sơn. Cùng ngày, toàn bộ Lãnh Nguyệt môn bao gồm Vô Song Thành đều bắt đầu cảnh giác, dường như đang chờ đợi đại chiến dị thường sắp tới. Về phần tin tức đệ tử thân truyền của Lãnh Nguyệt tông chủ chết đi đã bị cao tầng Lãnh Nguyệt môn phong tỏa. Sau khi phỏng đoán địch nhân giết chết Bắc Kiếm Hàn là cường giả cấp tiên quân đại viên mãn, cao tầng Lãnh Nguyệt môn trong thời gian ngắn cũng chỉ đành nén giận không dám lộ ra. Không quá bao lâu, hai đại tiên môn khác trên cô đế tinh, Vũ Nguyệt tông và Linh Xà tông cũng bắt đầu gia tăng cảnh giới. Theo sự biến hóa của ba tông môn lớn, những môn phái nhỏ khác trên Bắc Thần Đại Lục cũng ngửi thấy cái gì, trong lúc nhất thời đều lệnh đệ tử nghiêm ngặt ở lại tông môn, không có chuyện trọng yếu không được ra ngoài. Tóm, gocchuyenaudio.com, lại, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, bầu không khí Bắc Thần Đại Lục lập tức trở nên gấp gáp. Như gặp phải đại địch, nhưng đại đa số tiên nhân ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, nhưng bóng ma trong vô hình lại dần áp lực mà tới. Nói tới Trương Hằng, dưới sự trợ giúp của Huyền Ngưu Ma Quân sau khi đánh lui Lãnh Nguyệt Tông Chủ và độc xà Trịnh Chí Lôi, bắt đầu tìm một nơi bí mật sử dụng các loại bảo vật cướp bóc được, bắt đầu tu luyện. Nhoáng một cái thời gian 2-3 năm qua đi, Trương Hằng cũng thành công tấn chức xuất quan. Cách Trương,